vị đón nghe chương trình Thánh Kinh Lược Khảo. Chúa Giêsu giáng trần để cứu nhân loại. Ngài có một chiến lược để hoàn thành chương trình đó. Chiến lược của Chúa Giêsu được thực hiện qua những người tin Chúa và đi theo Ngài. Kính mời quý vị lắng nghe bài Chiến lược của Chúa Cứu Thế.
Thánh Kinh Lược Khảo là một chương trình học tổng quát về toàn bộ Kinh Thánh. Mục đích của khóa học này là cung cấp cho quý thính giả một cái nhìn chung và bao quát trước khi đi sâu vào chi tiết của từng sách. Khóa học sẽ lần lượt đi từ sách này đến sách khác, có khi từng câu và tập trung vào một số chủ đề, chẳng hạn hôn nhân và gia đình. Trong khi học, một số câu hỏi áp dụng được đặt ra, đó là làm thế nào để tôi có thể áp dụng các lẽ thật này vào đời sống của tôi. Chúng ta đã học qua phần lược khảo Cựu Ước và đang bắt đầu học về Tân Ước. Trước hết là phần giới thiệu về bốn sách Tin Lành nói chung và sách Matthew nói riêng. Khi kết thúc bài vừa qua, chúng tôi đã xin quý thính giả suy gẫm về hai phép lạ Chúa hóa bánh cho 5.000 người lần thứ nhất và 4.000 người lần thứ hai được ghi trong sách Matthew. Chúng ta hãy chịu khó vận dụng trí tưởng tượng. Kinh Thánh ghi lại rằng có 5.000 người đàn ông trong phép lạ thứ nhất. Như vậy nếu tính luôn vợ con của họ, con số sẽ lên khoảng 20.000 người. Có bao giờ quý vị phải lo bữa ăn cho 20.000 người chưa? Cần bao nhiêu bánh và bao nhiêu cá để cung cấp cho 20.000 người? Quý vị có nghĩ rằng Chúa cầm một lúc tất cả bánh và cá trong tay của Ngài chăng? Quý vị có nghĩ rằng 12 sứ đồ cầm trên tay một lúc tất cả bánh và cá đó chăng? Điều khả dĩ đó là phép lạ đã xảy ra khi bánh và cá được chuyển từ tay của Chúa Giêsu đến tay của 12 sứ đồ rồi đến đoàn dân. Các vị sứ đồ là người rất thực tế. Khi nhìn thấy hàng chục ngàn người thì họ nghĩ rằng giải pháp tốt nhất là xin Chúa ra lệnh giải tán. Nhưng Chúa Giêsu phán không được, các ngươi phải lo cho họ ăn. Các ngươi có gì? Andre tìm được một cậu bé trai đem theo phần ăn trưa gồm 5 cái bánh nhỏ và 2 con cá. Andre đem phần ăn khiêm tốn đó đến với Chúa Giêsu và thưa với Ngài rằng có phần ăn của một em bé trai, nhưng ngần ấy thì đủ thiếu gì đâu. Chúa Giêsu nhận lấy phần ăn của em bé trai, Ngài chúc phước cho, Ngài bẻ ra và Ngài trao cho các sứ đồ để phân phát. Theo quý vị thì phép lạ đã xảy ra khi nào? Tôi tưởng rằng đó là khi các sứ đồ có đức tin phân phát ra phần ăn nhỏ bé này cho đoàn dân khoảng 20.000 người. Đó chính là lúc phép lạ đã xảy ra. Phép lạ này cũng giống như phép lạ Chúa hóa nước thành rượu. Câu chuyện được ghi trong Giăng chương thứ 2. Chúa Giêsu và mẹ của Ngài được mời dự tiệc cưới. Khi hết rượu, Mary mẹ Ngài nói với Ngài rằng người ta hết rượu rồi. Đằng sau câu nói này, Mary ngụ ý rằng Chúa Giêsu hãy làm một điều gì đó. Nhưng Chúa phản ứng như là Ngài sẽ không làm chi cả. Mary quay sang những người giúp việc và nói, hãy làm theo mọi điều người bảo các người. Có những bình trống đến khoảng 100 lít tại đó. Chúa Giêsu nói với những người giúp việc rằng, hãy đổ đầy nước vào những bình này. Ngay khi họ đổ đầy nước, thì Chúa Giêsu phán, bây giờ hãy đem rượu ra dùng. Rất có thể những người giúp việc sẽ trố mắt ngạc nhiên và nói, có phải Ngài nói về nước vừa mới đổ vào trong bình đó chăng? Có lẽ điểm mà Chúa thách thức đó là hãy bắt đầu đem ra dùng và nước sẽ thành rượu. Khi các người giúp việc vâng lời thì phép lạ đã xảy ra. Thực khách thắc mắc nói rằng thường thì chủ nhà đãi rượu ngon trước rồi sau đó đến rượu dở, nhưng các ông đã dành thứ ngon lại sau cùng. Đây là rượu ngon nhất. Thật là một phép lạ lớn lao. Đi vào chi tiết hơn, thử đặt vấn đề là phép lạ đã xảy ra khi nào, hay là khi nào thì nước đã biến thành rượu. Đó là khi mà những người giúp việc tin và vâng lời, đem nước ra mời khách. Cũng một câu hỏi trên, khi nào thì bánh và cá được biến hóa ra nhiều? Đó là khi các sứ đồ có đức tin rằng Chúa có quyền nuôi hàng chục ngàn người với 5 cái bánh và 2 con cá. Đức tin này đã khiến họ vâng lời, phân phát bánh cá cho đoàn dân. Chúa Giêsu là đấng cứu thế của nhân loại. Chúa nói với giáo sư Nicodem rằng, Ngài là đấng cứu thế duy nhất đến từ trời. Ngài là giải pháp duy nhất đến từ Đức Chúa Trời. Và Ngài là con duy nhất của Đức Chúa Trời. Chúa muốn các môn đồ của Ngài Hội thánh của Ngài đi ra khắp thế giới để công bố về điều đó. Đi ra và nói cho mọi người đang chết mất rằng Ngài là giải pháp duy nhất cho nhân loại. Chúa dùng những người như quý vị và tôi. Ngài có thể trực tiếp cung cấp lương thực cho đoàn dân nếu Ngài muốn. Nhưng tại sao Chúa trao bánh và cá vào tay của 12 sứ đồ để nuôi đoàn dân? Vì Chúa dạy cho họ rằng, ta muốn đáp ứng nhu cầu của mọi người qua các ngươi hay qua hội thánh của ta. Tóm lại, Chúa Giêsu đã nhận định, Ngài tổ chức, Ngài phân quyền và bây giờ Ngài giám sát. Chúa giám sát khi các sứ đồ của Ngài nhận bánh từ tay Chúa để chuyển cho đoàn dân. Nguyên tắc này cũng được thể hiện rõ ràng qua Matthew chương 28 với phần được gọi là đại mạng lệnh của Chúa Giêsu. Suốt 3 năm trường, Chúa cố gắng dạy các sứ đồ của Ngài về vị trí trung gian của họ để đem tin lành cứu rỗi của Đức Chúa Trời đến cho con người hư mất. Mọi sự ban cho của Ngài đều thông qua họ để đến với đoàn dân. Chúa nhấn mạnh một lần chót khi Ngài truyền đại mạng lệnh cho họ vào chương cuối của sách Matthew. Chúa đã bị đóng đinh, Ngài đã sống lại khi gặp mặt các sứ đồ, thì Chúa bảo cho họ biết rằng họ sẽ gặp Ngài tại Galilee. Trước khi Chúa bị đóng đinh, thì Ngài phán rằng ta sẽ gặp các ngươi tại Galilee. Các sứ đồ nhớ lại điều này khi họ hay tin Chúa sống lại. 500 môn đồ tụ họp tại Galilee và Chúa Giêsu đã ban cho họ đại mạng lệnh. Ngài phán, hết cả quyền phép trên trời, dưới đất đã giao cho ta. Vậy, hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh mà làm phép báp thêm cho họ và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi. Và này, ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế. Cả bốn sách tin lành đều ghi lại đại mạng lệnh này. Sách công vụ các sứ đồ là sách lịch sử của hội thánh, bắt đầu với đại mạng lệnh. Sách công vụ các sứ đồ thật ra là sách ghi lại việc đại mạng lệnh đã được thực hiện như thế nào. Sách cho biết các môn đồ của Chúa đã đi ra khắp mọi miền để rao giảng tin lành, làm phép báp têm, dạy tín hữu giữ mọi điều mà Chúa đã dạy họ. Cả thế giới đều kinh ngạc và biết rằng Chúa Giêsu là đấng đang ở với họ. Vào ngày lễ ngũ tuần, hội thánh đã được khai sinh với dấu kỳ phép lạ. Phi-e-rơ nói rằng, các ngươi có biết ai là đấng đã làm nên mọi sự này không? Ấy là Giêsu, đấng mà các ngươi đã đóng đinh, nhưng Ngài đã sống lại. Ngài hiện đang ngồi bên hữu Đức Chúa Trời. Chính Ngài là đấng khiến mọi việc kỳ diệu này xảy ra. Chúa Giêsu vẫn đang quan tâm đến hội thánh Ngài. Khi học về lịch sử hội thánh, chúng ta thấy rằng Ngài đã đau khổ về hội thánh của Ngài. Khi hội thánh của Ngài bị bắt bớ, thì chính Ngài bị đau khổ. Từ xưa cho đến nay, hội thánh của Ngài vẫn thường xuyên bị bắt bớ. Nhưng Chúa cũng đau khổ ở một phương diện khác. Đó là khi hội thánh của Ngài không sống theo những gì Ngài mong ước, thì Chúa cũng đau lòng. Chúng tôi nghĩ rằng điều làm cho Ngài đau lòng đó là tính nông cạn và hời hợt của hội thánh. Khi hiểu được chiến lược của Chúa Giêsu, chúng ta sẽ thấy rằng Chúa muốn hội thánh của Ngài phải là một hội thánh nóng cháy tinh thần truyền giáo. Đối chiếu điều Chúa mong muốn với thực trạng của hội thánh, chúng ta sẽ hiểu là Chúa đau lòng như thế nào. Vì đây không phải là tình trạng mà Chúa mong muốn cho hội thánh của Ngài sau gần 2.000 năm. William Booth là người sáng lập Hội Cứu Thế Quân. Ông đã có một chức vụ rất thành công tại London. Khi đem được một người nào về với Chúa, thì ông thường đặt cho họ một biệt danh. Có một cô tên là Shelley, sau khi tin Chúa, được ông đặt tên là Shelley Chửi Thề. Chắc quý vị biết lý do là gì rồi. Sau khi tin Chúa, cô Shelley được mời chơi đàn bass cho ban nhạc của Cứu Thế Quân khi họ trình diễn ca nhạc trên đường phố. 4 tuần trôi qua, cô Shelley vẫn chơi đàn, nhưng có vẻ hơi chán nản. William Booth muốn làm một điều gì đó để khích lệ cô, nên trước khi đến phiên ông giảng, Booth nói với đám đông rằng, thưa quý vị biết rằng Shelley Chửi Thề đã tin nhận Chúa. Nhân cơ hội này, tôi mời Shelley lên đây để nói cho mọi người biết là Chúa Giêsu bây giờ có ý nghĩa thế nào đối với cô. Shelley tiến lên với cây đàn, mặc dầu chưa lần nào cô nói trước đám đông. Cô nói, quý vị biết rằng trước khi tin Chúa, tôi khiêu vũ ở các quán nhậu, lá cà từ nơi này đến nơi khác, uống rượu say sưa, chửi thề quá chừng. Đó là lý do vì sao Booth gọi tôi là Shelley chửi thề. Nhưng từ ngày tôi tin Chúa, đến đây thì khuôn mặt cô khựng lại và cô nói tiếp, tôi chỉ đứng ở một góc phố và thế rồi cô ta lại chửi thề. Dĩ nhiên Booth nhanh chóng dừng cô tại đó để điều khiển chương trình. Ông học được một điều, đó là ông phải hướng dẫn họ trước khi mời họ chia sẻ trước đám đông. Quý vị suy nghĩ gì về câu chuyện của cô Shelley? Trở nên cơ đốc nhân có nghĩa là thế nào? Thế nào là đời sống tin Chúa và theo Chúa? Trở thành người được Chúa dùng nhằm giúp đỡ người khác có ý nghĩa gì? Phải chăng nó chỉ đơn giản là đứng ở một góc phố và chơi đàn với một ban nhạc tin lành? Quý vị sẽ làm gì khi một người trở lại tin Chúa? Có phải chúng ta sẽ cho họ một cây đàn và nói rằng, mời anh chị chơi đàn với chúng tôi? Có phải đây là tất cả những gì liên quan đến cuộc đời theo Chúa? Chiến lược của Chúa Giêsu được ghi trong sách Matthew cho biết theo Chúa nghĩa là thế nào? Chiến lược của Chúa được ghi ở cuối chương thứ tư. Khi nhìn thấy đoàn dân thì Ngài đã nhóm họp họ lại để dạy dỗ. Những điều Chúa dạy được ghi ở Matthew chương thứ năm, thứ sáu và thứ bảy. Chúa bắt đầu chức vụ với kỳ dạy dỗ và huấn luyện. Rồi Ngài cũng kết thúc với những lời giảng dạy sau cùng. Sau bài giảng trên núi, Chúa đã kêu gọi và lập 12 sứ đồ. Họ cùng tháp tùng với Chúa trong suốt 3 năm, thi hành chức vụ. Chúa dành nhiều thời gian cũng như sự quan tâm dạy dỗ cho 12 người này. Trước khi lên thập tự giá để chịu chết, Chúa đã họp mặt với họ tại phòng cao và Ngài giảng những lời giảng cuối cùng cho họ, được ghi trong Giăng chương 13, 14, 15 và 16. Cứ mỗi lần Chúa nhìn thấy nhu cầu của đoàn dân, thì Ngài hướng về môn đồ của Ngài, huấn luyện họ, vì họ chính là giải pháp của Ngài, họ là câu trả lời của Ngài cho các nan đề đó. Hiểu được điều này là chúng ta hiểu được chiến lược của Chúa Giêsu. Một lần khác, khi Chúa Giêsu nhìn vào đoàn dân, Chúa ủy nhiệm cho 12 sứ đồ và huấn luyện họ, sai họ đi ra. Mối liên hệ giữa Chúa và các sứ đồ của Ngài có thể được tóm tắt với ba động từ. Chúa dạy họ, Chúa bày tỏ cho họ và Chúa huấn luyện họ. Suốt 3 năm trên đất, công việc chính của Chúa Giêsu là huấn luyện 12 sứ đồ này. Hai lần khi nhìn vào đoàn dân đông thì Chúa đã làm phép lạ, cung cấp lương thực để nuôi họ. Chúa Giêsu ngụ ý phán rằng, nếu muốn trở thành giải pháp của ta cho các nan đề xã hội, ngươi sẽ là người nhận lấy từ nơi ta để ban cho mọi người cần đến. Ta chính là câu trả lời cho các nan đề. Mọi quyền phép đã được giao cho ta. Vậy, hãy đi dạy dỗ muôn dân, làm phép báp têm cho họ, dạy họ mọi điều ta truyền cho các ngươi. Đừng sợ gì cả, vì ta ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế. Các ngươi chính là giải pháp của ta. Các ngươi chính là câu trả lời của ta. Đây là chiến lược của Chúa Giêsu. Kính thưa quý thính giả, có phải quý vị là giải pháp của Chúa cho thế giới đang đói khát thuộc linh? Hay quý vị là một trong những người đang đói khát? Nếu quý vị còn sống với những nan đề, thì xin mời Chúa Giêsu vào đời sống quý vị, ban phước cho quý vị, để quý vị trở nên người đi ra và giúp đỡ người khác. Xin hãy đến với Chúa hôm nay.
Nếu quý thính giả nào muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình phát thanh. Kính chào và hẹn gặp quý thính giả lần đến.